Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Trác Như Tuế là Thanh Sơn trưởng môn, từ nhập môn đã bắt đầu tu hành Thừa Thiên kiếm pháp, mà lúc này thân ở tổ tinh, tự nhiên đối với tòa Thái Dương hệ đại trận nhìn phi thường rõ ràng. Viên tinh cầu màu đỏ cực nhỏ nhìn ngay tại tổ sư đầu ngón tay, trên thực tế vị trí lại không biết ở nơi nào. Hắn do dự một lát, hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Vì sao sinh môn muốn bày ở trung đoạn chuôi trận? Ngoại trừ giống Thái Bình chân nhân tại Đông Hải bày ra tuyệt sát chi trận có thể không lưu sinh môn, còn lại trận pháp đều sẽ giữ lại sinh môn. Sinh môn vị trí phi thường chú trọng, thường thấy nhất cũng là kinh điển nhất vị trí, chính là ẩn vào ở giữa chuôi trận. Vấn đề ở chỗ tổ sư hẳn là rõ ràng hắn muốn đối phó những vãn bối kia, đại bộ phận đều là Thanh Sơn đệ tử tương đối dễ dàng có thể phát hiện sinh môn vị trí, vì sao còn muốn làm như thế? Lấy cảnh giới thần thông của hắn, hoàn toàn có thể đem sinh môn vị trí đặt ở càng bí ẩn, càng hung hiểm địa phương. Bởi vì chúng ta cũng muốn đi ra, tổ sư nói, ta nói qua ta đi đứng không tốt, làm quá phức tạp tự mình không đi ra ngoài được. Trác Như Tuế càng thêm cảm thấy không thích hợp, cẩn thận hỏi. Vậy trên sao hỏa những người kia xử lý như thế nào? Tổ sư hỏi, người biết bên kia là chuyện gì xảy ra sao? Trác Như Tuế ngoan ngoãn mà lắc đầu. Tổ sư nói, ta cũng không biết, tòa kiếm trận vắt ngang Thái Dương hệ ngăn cách ngoại giới vũ trụ, bên trong vũ trụ đám người không biết tình huống cụ thể bên trong Thái Dương hệ, trên sao hỏa những người kia cũng chỉ biết tinh cầu dưới chân mình, đối ứng tổ sư cho dù thần thông khôn cùng, cũng không biết hiện tại tinh hà liên minh đến tột cùng là tình huống gì. Thế nhưng, chẳng lẽ ngài không lo lắng những người kia tìm ra phương pháp phá trận? Trác Như Tuế so với Đồng Nhan, Thẩm Vân Mai ở Hỏa Tinh sớm hơn xác nhận phương pháp phá giải tòa Thái Dương hệ đại trận này, trận trụ cột cùng trận nhãn không gian tọa tiêu chí ít cần xác định một cái. Tổ sư không để ý tới hắn, từ bên người cầm lấy mặt khác một cây gậy trúc bắt đầu câu cá. Trác Như Tuế đi vào tổ tinh về sau, một mực nhìn lấy tổ sư ngồi tại bên cạnh ao, bờ biển câu cá, nhưng không thấy hắn câu đến vật gì tốt. Hắn nhịn không được nhắc nhở, ta biết phá trận rất khó, nhưng... Đồng Nhan thật rất lợi hại, tổ sư bỗng nhiên giơ lên cây gậy trúc vừa mới vào nước hướng về trong bầu trời đêm vung đi. Trên cây trúc mang theo giọt nước bay ra ngoài, như mũi tên, biến mất ở trong trời đêm không biết nơi nào. Phương xa huyết sắc mặt trăng ẩn ẩn phát sinh trong nháy mắt biến hóa, sau đó rất mau trở lại như thường. Tổ sư nhìn xa xôi viên hỏa tinh kia, bỗng nhiên thở dài. Trác Như Tuế không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết chắc có chuyện phát sinh, có chút khẩn trương hỏi. Thế nào, tổ sư thu hồi gậy trúc không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nói. Thế gian nào có trận không phá được, ta cũng không phải thần minh thật sự, Trác Như Tuế kinh ngạc nói. Vậy chúng ta tiếp theo làm cái gì? Cứ như vậy chờ, tổ sư nói, đúng vậy, chờ cái gì đâu, Trác Như Tuế nhìn về phía trên bờ cát phiến rừng dừa, giống như đặt câu hỏi, lại giống nói một mình. Mặt trời biến mất tại bên trong đại trận kia, ban ngày cũng như thế lờ mờ, thế là có thể nhìn thấy mặt trăng cùng khắp trời đầy sao. Bãi cát bị tinh quang chiếu thành ngân sắc, rừng dừa biên giới lại phảng phất đang bốc. Góc truyện audio.com, cháy, chờ tình cửu chết, tổ sư đại khái cũng cảm thấy câu cá không có hiệu quả rất phiền, đem gậy trúc cắm về bên trong cát vịn tay Trác Như Tuế chậm đứng lên. Tuyết cơ không có khả năng một mực giúp hắn giữ vững, ngủ đông. Thời gian dài chính là an nghỉ, một ngày nào đó hắn nhất định phải tỉnh lại. Tổ sư thanh âm già nua mà hơi có vẻ mệt mỏi bị sóng biển đưa đến phương xa. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là mấy chục năm, dù sao khi đó ta còn sống, đó chính là tử kỳ của hắn, mặc kệ hắn trốn ở cái góc nào bên trong vũ trụ. Trác Như Tuế vịn hắn hướng động phủ đi đến, đè nén không được trong lòng nghi hoặc nói. Ở trước đó bọn hắn khẳng định phải tới thử giết ngài, Tuyết Cơ làm sao bây giờ? Tổ sư chậm rãi đi đến trước cửa động phủ, ngồi xuống một cỗ xe lăn, mỉm cười nói. Đẩy ta đi sau đảo dạo chơi, nếp nhăn ở giữa nổi lên ý cười tựa như là sóng biển nhảy ra cá, không đáng chú ý lại sinh động đến cực điểm. Cái này tự nhiên không phải cảm tạ Trác Như Tuế lễ phép mỉm cười, mà là đại biểu cho một loại nào đó siêu nhiên cùng không thèm để ý. Trác Như Tuế chấn kinh đến cực điểm, nghĩ thầm ngài thế mà ngay cả Tuyết Cơ đều không để vào mắt. Xe lăn nghiền ép đường đá xanh, xuyên qua cửa hợp kim cùng thẳng đến hiện tại Trác Như Tuế đều không rõ ràng tác dụng trang bị, đi tới động phủ chỗ sâu nhất. Xuyên qua cửa nhỏ chính là một phương khác thế giới. Loại cảm giác này, không khỏi làm hắn nhớ tới Thượng Đức Phong ngọn nguồn kiếm ngục. Kiếm ngục đi đến chỗ sâu nhất, đẩy cửa mà ra chính là ẩn phong. Nơi này đương nhiên không có ẩn phong, cũng không có không gian chuyển đổi, chỉ là đến đảo một bên khác, có cùng bên kia hoàn toàn khác biệt phong cảnh. bị trên đảo vách núi ngăn cách, bên kia tiếng sóng biển đã lặng lẽ không thể nghe thấy, bên tai có thể nghe được tiếng nước đến từ một đạo thác nước. Nước biển từ trong khe núi tuôn ra, thuận vách núi rơi vào một mảnh biển an tĩnh, chênh lệch chừng hơn 20 mét. Nhắc tới cũng là thần kỳ, rõ ràng không có không gian trận pháp, tòa đảo cũng không lớn lại có thể đem mặt biển cắt thành cầu thang tồn tại. Vách núi cực kỳ dốc đứng, mà lại cực kỳ bóng loáng, đá cũng rất đặc thù, như ngọc bích. Liền xem như nước biển cọ giữa ức vạn năm, cũng rất khó hình thành mặt đất hình dạng dạng này, không biết là lai lịch ra sao. Trác Như Tuế đẩy xe lăn đi vào bên thác nước, nhìn trong hơi nước huyết sắc trăng tròn, nghĩ đến lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới sinh môn, Trần Nhai, phá trận cùng tổ sư đối tuyết cơ không thèm để ý, càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị mà lại không hiểu kinh hãi, nhịn không được cảm khái nói. Ngài trận này quá có thâm ý, thực sự khó phân thật giả. Câu nói này có thể hiểu thành hai ý nghĩa, cũng có thể nói vô cùng có thâm ý. Giả làm thật lúc thật cũng giả, ngươi hẳn là nhìn qua câu nói này. Thanh Sơn tổ sư lạnh nhạt nói. Trác Như Tuế nhếch miệng nói, ta không thích nhìn cái cố sự kia, đây không phải là cố sự, là lòng người. Thanh Sơn tổ sư mỉm cười nói, tựa như Tình Cửu viết cái cố sự kia, chỗ nào nhìn ra được cái gì thật giả đâu. Trác Như Tuế vi kinh nói, cái kia nói bừa ngài cũng nhìn nổi đi, nếu như không phải từ trong chuyện xưa thấy được ngươi, ta như thế nào lại đem ngươi tiếp vào nơi này. Tổ sư nhìn thác nước biến mất ở trong biển, nhẹ nói, tại trong chuyện xưa gọi là đại đạo chiêu thiên. Góc truyện audio.com, Trác Như Tuế xuất hiện số lần không ít, gánh chịu phần diễn không nhỏ, nhưng cuối cùng cùng thần mạt phong một mạch cách thứ gì? Từ căn bản tới nói, tiên quang phong một mạch là Thái Bình chân nhân đích truyền, cùng cảnh dương bên kia là hai cành hoa. Lý tướng quân chết tại vụ ngoại tinh hệ, Thẩm Vân Mai bị Tình Cửu thu phục cho nên bị trục xuất. Thanh Sơn tổ sư nhìn lại chiêu thiên đại lục liền thấy được Trác Như Tuế. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Trác Như Tuế đều là người thừa kế tốt nhất của Thanh Sơn Tông. Nơi này nói không phải chiêu thiên đại lục Thanh Sơn Tông, mà là tổ sư tại trong vũ trụ này mở ra sự nghiệp. Làm khôi lỗi trưởng môn nhiều năm như vậy, cảm giác xác thực. Kỳ thật thật buông lòng, Trác Như Tuế trầm mặc một lát nói, ta đối với thần mạt phong không có cái gì oán khí, ngoại trừ sư phụ sự kiện kia. Liễu Từ tại Tây Hải thay Thái Bình chân nhân ngăn cản thiên kiếp là đồng nhan thủ đoạn. Đồng nhan là thần mạt phong không ký danh đệ tử. Càng quan trọng hơn ở chỗ Tây Hải chi cục vốn chính là Tình Cửu buông tay kết quả. Đây chính là vấn đề. Ta không thèm để ý ngươi thái độ đối với bọn họ, cũng không thèm để ý lời của ngươi nói là thật là giả. Tổ sư duỗi ra ngón trỏ khô gầy tại thác nước kích thích tới hơi nước nhàn nhạt bên trong xẹt qua, nói. Ngươi chỉ cần nhìn thấy thắng lợi của ta, tiếp nhận đạo lý của ta. Tựa như con của hắn Thẩm Vân Mai ở trên sao hỏa nói như vậy. Trong vũ trụ khả năng không có cái gì đạo lý, bởi vì kết thúc là tất nhiên, nhưng người nào có thể tồn tại lâu dài hơn một chút như vậy, đó chính là chân lý trong giai đoạn này. Thắng lợi tức là chính nghĩa, không, là đạo lý. Trác Như Tuế nghe xong câu nói này, nhìn tổ sư phía sau lưng, trầm mặc thời gian rất lâu. Tổ sư ngồi tại xe lăn, ngay tại trước mắt của hắn, tay của hắn thậm chí còn tại trên xe lăn, nhưng hắn lại cảm thấy tổ sư đã đi chỗ rất xa. Rất nhiều năm trước Chiêu Ca Thành Mai hội, Tình Cửu nghe Liên Tam Nguyệt tiếng đàn có chút thất thần, lúc ấy tại trong mắt Triệu Tịch Nguyệt hắn cũng đi chỗ rất xa. Vốn cũng không hẳn ở trong nhân thế tồn tại, lại ở trong nhân thế làm ra nhiều chuyện như vậy. Trác Như Tuế nhìn thác nước rơi vào trong biển, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nước biển như mực từ trên vách đá dựng đứng bích ngọc bóng loáng rơi xuống, như bầy ngựa lao nhanh, đem mặt biển phá tan một đường vết rách, sau đó mang theo vô số bọt khí tiếp tục rơi xuống. Những cái bọt khí kia không có thể đi vào trong biển quá sâu, chậm rãi dừng bước lại, sau đó hướng về mặt biển trôi đi. Có chút nước biển từ trên sườn núi rơi xuống, tại càng nhiều nước biển vòng vây hướng về phía dưới chảy tới, hình thành những sóng ngầm mắt thường không cách nào nhìn thấy. Nơi này đáy biển không có một hạt cát đá, mà là vô số phiến đá, rõ ràng có thể nhìn thấy nhân công vết tích. Trong khe đá mọc lên cây rong, chậm rãi lắc lư. Nếu như thuận cây rong bộ rễ tiếp tục hướng lòng đất mà đi, có thể nhìn thấy một cái không gian cực lớn. Cái không gian kia cao chừng ngàn mét, bốn phía càng không nhìn thấy cuối cùng, không biết sẽ tới đâu. Vô số tòa phương tháp màu đen lẳng lặng đứng sừng sững ở bên trong không gian, nhìn giống như là mộ bia, lại giống là một loại cổ lão nghi thức khí cụ nào đó. Màu đen phương tháp có cực kỳ tinh vi, phức tạp tuyến đường, ẩn ẩn tản ra quang trạch màu lam nhạt, hợp thành một. Góc truyện audio.com. Tòa động lực hạt nhân lô vì năng lượng phát ra đại trận. không biết tòa đại trận này cùng vắt ngang Thái Dương hệ đại trận ở giữa có liên hệ gì, trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng viễn siêu tinh hà liên minh hiện tại, hẳn là cùng văn minh viễn cổ có quan hệ. Mấy cái hình thù kỳ quái hải ngư từ phương xa bơi tới, muốn gặm cây rong trong khe đá. Khi chúng nó mới vừa tới đến phiến khu vực này, đã cảm nhận được lòng đất tuôn ra vô hình ba động, sinh ra thống khổ cực độ, sợ hãi hướng phương xa bơi về. Tình Cửu lúc này khẳng định sẽ đau đầu. Thanh Sơn Tổ Sư đem ánh mắt từ mặt biển thu hồi, nhìn về phía bầu trời đêm, nói. Kỳ thật ta cũng có chút đau đầu. Trác Như Tuế rất tự nhiên nói. Ta xoa cho ngài. Thanh Sơn Tổ Sư khoát tay áo, ra hiệu hắn ở trước mặt mình không cần giống trước mặt Tình Cửu như vậy. Trác Như Tuế có chút ngượng ngùng cười cười, hỏi. Ngài đau đầu cái gì? Người biết tổ tinh một số thời khắc ban ngày, cũng sẽ như hôm nay đồng dạng không nhìn thấy mặt trời. Tổ sư nói, Trác Như Tuế tại tổ tinh nhìn rất nhiều khảo cổ khai quật ra điển tịch tự nhiên biết đáp án, nói. Ngài nói là nhật thực, không sai, tại viễn cổ man hoang thời đại, bên trên tổ tinh nhân loại coi nhật thực là thiên cầu thực nhật. Tổ sư nhìn trong bầu trời đêm nơi nào đó nói, thật rất khéo, hôm nay cũng có con chó. Trác Như Tuế thuận hắn ánh mắt nhìn lại thanh âm khẽ run nói. Dạ Hao đại nhân, cũng ra rồi, đều nói chó là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại, như vậy nó hẳn là trung nhất với Thanh Sơn. Thanh Sơn Tổ Sư xoa đầu gối, mỉm cười hỏi, ta thật rất hiếu kỳ, nó sẽ chung với ai đây? Tại Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân đôi sư huynh đệ chiến tranh thi cầu từ đầu đến cuối nghiêm ngặt duy trì trung lập. Theo đạo lý tới nói, tại Thanh Sơn Tổ Sư cùng Tình Cửu ở giữa, nó cũng hẳn bảo trì trung lập. Vì sao nó sẽ mang theo đồng nhan bọn người đi hỏa tinh, giờ phút này lại dạo bước tại Thái Dương hệ tìm kiếm trận nhãn vị trí. Đáng tiếc là, nó chống cự Thái Dương hệ vô tận kiếm ý hành tẩu, đi như vậy không sợ cũng đi không đến tổ tinh, cũng vô pháp tìm ra trận nhãn. Trác Như Tuế rất xác định điểm này. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận này trận nhãn cùng trận su hỗ sinh hỗ ẩn, trừ phi tổ sư để tự hành hiển lộ, nếu không căn bản là không có cách tìm tới. Hắn đẩy xe lăn về tới phía đảo kia. Tổ sư không biết có phải mệt mỏi, ngồi tại trên xe lăn, nghe sóng biển, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trác Như Tuế tại bên cạnh xe lăn ngồi xuống, nhìn trước mắt ngân sắc bãi cát như tuyết, nhìn biên giới ửng đỏ rừng dừa, nhìn cách đó không xa tòa tháp cát trầm mặc không nói. Vài ngày trước hắn quỳ gối bên trong bãi cát học thuộc lòng, thực sự nhàn rỗi nhàm chán, dùng nước biển hòa với hạt cát chất thành một tòa tháp. Có chút giống quả thành tự tòa thạch tháp, rất nhiều năm trước hắn trong quả thành tự đem tòa thạch tháp kia ôm cực kỳ lâu. Lúc ấy hắn theo sư phụ Liễu Từ giao phó, đem Huyền Âm lão tổ nhìn chằm chằm cực kỳ lâu. Như vậy hiện tại hắn hẳn là ôm bên người xe lăn cặp chân khô héo già nua kia, hay là nhìn chằm chằm tòa tháp cát không đến nửa điểm mưa gió. Một vầng mặt trời tạm thời bị giấu đi, trong vũ trụ còn có vô số vầng thái dương, chiếu vào những sinh mệnh bên trên tinh cầu kia. Nắng sớm từ phía trên vách đá ở quả đất rơi xuống, đầu tiên chiếu sáng thủ nhị đô thị biên. Góc truyện audio.com Dưới bãi cỏ tiếp theo chiếu tỉnh một cái trung niên nam nhân thức đêm đến rạng sáng. Trung niên nhân ngáp dài, bưng trà đậm đi tới dưới hiên, nhìn ven đường đi qua vị thiếu nữ tóc ngắn, nghĩ thầm người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được cư nhiên như thế tùy tiện đêm không về ngủ. Đợi hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc ngắn trong ngực ôm con mèo trắng lông dài, càng là giật mình, nghĩ thầm muốn báo cảnh hay không. Hiện tại tinh hà liên minh cùng văn minh viễn cổ so ra, nuôi sủng vật muốn thuận tiện rất nhiều, nhưng phẩm tướng chân quý mèo trắng như này, tại vùng ngoại thành loại địa phương này rất ít gặp. Gió sớm phất động thiếu nữ xốc xếch tóc ngắn, bị mặt trời mới mọc nhuộm đỏ tựa như là hỏa diễm thiêu đốt. Còn không tìm ra phương pháp khống chế tuyết cơ, nàng mặt không biểu tình hỏi, thanh nhi bất an thanh âm tại trong tai nàng vang lên. Không có bất kỳ cái gì manh mối, bất quá căn cứ số liệu suy tính kết quả, bọn hắn xác thực có khả năng ở chỗ này. Triệu Tịch Nguyệt ừ một tiếng ôm A Đại tiếp tục hướng bên kia bãi cỏ hành tẩu. Trung niên nhân hô hai tiếng, nàng không để ý đến. Thanh Nhi tiếp tục nói, hắn cứ như vậy thích nơi này, bởi vì vừa tới thời điểm ngay ở chỗ này cho nên nhận làm nhà. Chỉ là lười nhắc tìm địa phương khác thôi. Triệu Tịch Nguyệt nói xong câu đó, nhảy qua trước người bình chướng, đi đến bên cạnh khe hở nhảy xuống. Trung niên nhân kia hô hào đuổi đi theo, vừa hay nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm, trong tay chén sữa bò bột một tiếng rơi xuống trên đồng cỏ. Cách chương.